Đây mới hỏi là hòa thượng nói tức là đạo lý gì? Tức là trên là nói tức tâm tức Phật đó, bây giờ hỏi nghe này vậy thì nói tức đó thì đó là đạo lý gì? À, nghe nói quý vị thấy nghe nói là thấy có lý không? Nhưng mà khi mà hỏi vậy đó, thấy không? Nghe nói tức thì mình lại bám vào đó để mà sanh hiểu nữa, thấy không? Cho nên hỏi tức là cũng muốn hiểu cái đạo lý tức đó nữa, thấy không? À, tức là bám vào đó để sanh hiểu. Mà đã coi như đã thấy tức là có tâm rồi có Phật để mà tức á, thấy không? Thì là cũng còn mê lốp nữa. Tức là nghe nói tức tâm tức Phật đó thì mình còn thấy có cái tâm và có cái Phật để tức, thấy không? Tức là cũng còn thấy có hai. À, thì vậy là cũng chưa hết mê. Nghĩa là đã là tức rồi á thì còn đạo lý gì khác nữa mà hỏi. Mà ở đây hỏi nó tức là đạo lý gì thì đó là mình thấy là như vậy là mê rồi. Cho nên rất là tế nhị. Cho nên đây mới đáp là tìm đạo lý gì vừa có đạo lý á thì bèn tức tâm khác rồi, thấy không? Nghĩa là vừa có đạo lý thì tức là hết tức rồi, còn tức là còn có đạo lý gì nữa khác nữa. Đó, cho nên mình còn muốn hiểu được cái tức đó thì tức là thành khác rồi, hết tức rồi. Đó, rất là tế nhị. Rồi hỏi trên nói từ vô thủy đến giờ không khác ngày nay, lý này thế nào? Đáp: chỉ vì tìm nên ông tự khác với người, ông nếu không tìm thì chỗ nào có khác, không? Nghĩa là chỉ vì nghĩa là mình có cái tâm tìm, không? Do có tâm tìm cho nên mới thành khác. Tìm tức là hướng ra bên ngoài, tức là thấy có cái khác nữa, cho nên tìm vừa khởi tâm tìm đó cho nên thành khác, không? Còn nếu mà dừng hết tâm tìm đó thì còn gì mà nói khác. Đó. Hỏi đã là không khác sao lại phải nói tức? Nếu là không khác thì còn nói tức chi nữa? Bây giờ thấy có lý không? Tức là có khác cho nên mới tức, còn bây giờ đã không khác rồi nói tức chi nữa? Nhưng mà mình mới thấy, nghĩa là cái tâm lý luận của nghĩa là của cái phàm tình đó, nghĩa là nó không biết đâu là cùng. Hỏi thì nghe như có lý nhưng mà mới thấy là cũng là cái lầm, thấy không? Nếu mà ông đã không khác á, thấy không, thì sao ông lại còn hỏi chi nữa? Phải không? Nếu ông đã không khác rồi thì tại sao ông lại còn hỏi chi nữa? Đó, cho nên đây là cái mê thật là vi tế khó thấy, không phải là mắt là tinh lắm mới thấy được cái chỗ này, chỗ câu hỏi này, không? Đó, nên rõ ràng nếu mà ông đã là không khác rồi thì không còn hỏi gì nữa. Đó, nghĩa là ông cứ bám vào cái ngôn ngữ rồi ông cứ lo gọi là vấn nạn, lo hỏi mà ông không thấy được cái mê của chính mình đây. Đó, cho nên đây ngài mới đáp: ông nếu không nhận phàm thánh thì ai đến ông nói tức? Nếu ông không nhận là có phàm có thánh rồi thì có ai đó đến ông nói tức làm gì nữa? Tức như không tức, tâm cũng chẳng tâm, nên trong ấy là tâm tức cả hai đều quên. Người nào lại nghĩ nhầm chỗ nào tìm? Nghĩa là bởi vì ông còn mê, ông còn thấy có hai cho nên nói tức là đánh thức cho ông. Còn bây giờ nếu ông thật sự là không khác rồi thì còn nói tức gì nữa? Tức là còn hỏi gì nữa? Cho nên còn hỏi đó là ông cũng là còn có tâm khác rồi. Nghĩa là ông đã ngộ rồi thì còn kẹt ở chữ tức đó làm gì nữa hỏi? Còn ông còn kẹt chữ tức đó để hỏi đó là ông chưa ngộ. Rõ ràng lẽ thật nó là như vậy. Cho nên chỗ này rất là tế nhị, nhưng mà với người mắt sáng thì nghe thì thấy được liền. Giờ câu hỏi là vọng nó hay chướng tâm mình, chưa biết nay nên lấy cái gì dẹp vọng? Đó, thì đây là cái chỗ mà nhiều người mà cũng thắc mắc á, thấy không? Cái vọng thì nó hay làm chướng, làm ngại cái tâm mình, bây giờ chưa biết là nên lấy cái gì để mà dẹp vọng, phải không? Thì đây ngài mới đáp là khởi vọng dẹp vọng thì cũng thành vọng. khởi thêm cái vọng nữa để dẹp nó, thì dẹp cái này thì còn cái này tức là thêm cái vọng mới, tức là bỏ cái vọng cũ thêm cái vọng mới đó. Cho nên là cũng là vọng, bởi vì khi khởi cái tâm dẹp không, thì nó thành cái lớp vọng khác. Còn đúng là biết rõ nó là vọng, không làm theo nó liền thôi à. Còn đã là vọng không, mà còn khởi thêm cái khác để mà dẹp nữa, thí dụ cũng như là cái bóng không, hoặc là cái hoa đốm ở trong hư không, mà mình khởi khởi tâm tìm một cách để mà trừ mà dẹp cái hoa đốm trong hư không đó không, thì làm sao dẹp, hoặc là cái bóng á, làm sao mà dẹp cái bóng, trừ cái bóng, bóng thì làm sao trừ, chứ biết nó là bóng không lầm mà thôi đó. Cho nên vọng vốn không gốc, chỉ nhân phân biệt mà có. Ông chỉ nên đối hai chỗ phàm thánh tình chấp hết thì tự nhiên không vọng, không à, nghĩa là hết cái tình chấp á, tức là ông hết lầm, ông không có chấp thì hết vọng thôi. Còn ông cứ chấp hoài thì làm sao hết vọng à, nếu gì dẹp nó thì trọn không được có một mãi y chấp, gọi là ta bỏ hai cánh tay ắt sẽ được Phật đó. Nghĩa là ông chỉ cần nghĩa là không khởi tâm chấp ha, thì vọng nó tự không à, nó tự hết thôi. Cũng giống cũng như là trời trời nắng, mình đi ra ngoài thì thấy có bóng của mình không, rồi sợ cái bóng thì muốn đuổi, muốn dẹp nó, mà càng chạy đuổi dẹp chừng nào nó thì bóng nó càng lăn xăng chừng đấy nữa à. Còn muốn cho nó bóng nó hết thì sao à, chỉ cần vào trong mát đứng thôi chứ không có dẹp gì hết à, đã là bóng rồi mà dẹp gì à, không, cho nên vào trong mát đứng thì hết à. Thì đây cũng vậy không, là hết cái tình chấp mà à, thì nó tự không thôi. Còn khởi tâm dẹp nữa à, thì nó lại à, là thành một lớp mới nữa. Cho nên đây thì ngài nói rõ thêm, nếu vì dẹp á, thì trọn không có được mãi chấp không. Bệnh á, là ở chỗ cái lầm chấp, có chấp thì có ngại không à, còn nghĩa là không có lầm chấp à, thì ngay đó là tự nó an không? Gọi là bỏ hai cánh tay mà ắt sẽ được Phật. Tức là ở đây là dẫn trong kinh Pháp Hoa đó, phẩm Dược Vương đó, nghĩa là Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, ngài đốt hai cánh tay cúng dường xá lợi Phật, ngài phát nguyện là đốt hai cánh tay sẽ được thân Phật đó, trang nghiêm à, thì ở đây cũng là ý nghĩa đốt hai cánh tay đó là xả chấp đó, không? Nghĩa là đốt bỏ hai cánh tay, tay đó là chấp nắm không? Cho nên đốt đó là xả cái chấp, xả cái chấp là đây kia hai bên hết những cái tình chấp đó thì sẽ được thân Phật. À, nhiều người mà không hiểu không rõ được cái ý đó, nghe lầm rồi cũng tưởng đâu là nghĩa là bỏ hai cái tay thì được thân Phật, rồi cũng bắt chước là về đốt hai cái tay đó mà để được thân Phật đó, thì không được rồi đó, thì cũng chấp lần nữa. À, hỏi đã không y chấp thì truyền trao thế nào? Thấy không? Tức bây giờ nếu mà không có y chấp gì hết thì truyền sao đây? Truyền trao cái gì? À, vậy tức là người hỏi như vậy thì tư tâm cũng muốn có cái gì đó, không? Cho nên đó là cái lầm là chưa hết. À, đáp là lấy tâm truyền tâm, không? Tức là chỉ tâm truyền tâm thôi, chứ không có gì khác. Hỏi nếu là tâm truyền nhau, tại sao nói là tâm cũng không? Không à, nghĩa là nói tâm truyền tâm thì vậy tức là đã là lấy tâm truyền thì vậy tức là cũng có cái truyền, thì tại sao lại nói là tâm cũng không à, cho nên đúng là người mà đứng bên ngoài mà suy luận thì suy luận không bao giờ nghĩa là đến nơi, không bao giờ rút ráo được, cứ đứng bên ngoài mà luận hoài, mà suy hoài thì nó cứ sanh chuyện hoài, nó sanh vấn đề hoài, nó còn vấn đề để sanh hoài đó. Nghĩa là đứng bên ngoài mà luận lời thì cứ lanh quanh mãi, không có đụng tới cái chỗ thật ra được, không? Đây ngài mới đáp, nghĩa là không được một pháp gọi là truyền tâm, nếu rõ tâm này tức là không tâm không pháp, không? Ông nghe nói truyền tâm thì ông lại nghĩ là có cái tâm để truyền nữa, thì vậy là mê lớp nữa. Tôi nghe nói truyền tâm là cũng nghĩ là có cái để truyền, không? Ở đây cho nên đây người nói đó, truyền tâm đó là để chỉ cho nghe là không có một pháp gì khác để được hết, không? Cho nên mới gọi là truyền tâm, tức là tâm 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 nó nghĩa là nó in nhau, nó thầm hiểu với nhau. Cho nên nếu mà người thấu rõ được tâm đó đó, thì gọi là tức là cũng là không tâm không pháp, tức là không còn nghĩa là có chỗ để mà cho mình nghĩa là nghĩ ngợi hay lý luận, tức là không thấy có tâm có pháp nữa. Tức là đến chỗ này là không phải là chỗ để mà lý luận, mà đây là phải nghĩa là thể nhập thẳng vào đó thầm nhận, chứ còn cứ đứng bên ngoài đó mà ông luận hoài đó thì ông luận nghĩa là mãi là không bao giờ đến được.